Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào 10 bức tranh Trăn Trâu. Trong truyện cổ Phật giáo có một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này có thể quy chiếu vào cái con đường tìm đại tâm của chúng ta, tức là chúng ta có thể quy chiếu vào cái lịch trình tu được thể hiện qua 10 bức tranh Trăn Trâu. Đó là câu chuyện có một vị hiền giả kia. Ông may mắn là khám phá được một cái thành phố cổ, nơi đó rất là sinh động, rất là đẹp đẽ, và lương thực đầy tràn, châu báu đầy kho. Và khi khám phá ra được cái thành phố cổ ấy, thì ông lại trở về cái thôn làng nghèo khó kia, mời gọi hết mọi người cùng với ông lên đường đi vào cái thành phố kia. Trên con đường rất là nhiều người nản lòng không muốn đến. Dĩ nhiên là trong số nhiều người nản lòng cũng có đôi người đi đến được. Và cái câu chuyện này nó cho chúng ta quy chiếu vào cái con đường của Thiền Tông vạch ra để tìm lại kho tàng châu báu nơi chính mỗi người chúng ta. Tuy nhiên câu chuyện ấy nó vẫn chưa lột được hết cái ý của 10 bức tranh Trăn Trâu mà truyền thống nhà thiền mở ra để cho chúng ta đi vào tìm lại tâm của chúng ta. Tại vì con đường hướng ngoại không phải là con đường của người tu. Con đường của chúng ta là quay trở về tìm lại cái nơi chính chúng ta đã có, tức là ngay nơi trong hình hài năm uẩn này, cái an lạc, cái hạnh phúc, cái chân thật, hay cái ngôn ngữ chúng ta thường dùng, đó là cái trạng thái tâm vô sinh bất động đang có trong các vị. Nó vốn là cái tự hữu, chỉ cần mình dừng lại, mình nhận ra, tức khắc là mình đi đến nơi ngay. Con đường hướng ngoại để về một cái thành phố xa xôi kia, nó có khoảng cách của không gian, nó đòi hỏi thời gian. Thế nhưng mà con đường trở lại tâm của ta thì nó không có không gian, không có thời gian, và nó không cách đâu cả. Nó ngay nơi đây, ngay phút giây này. Khéo thì mình nhận ra, mình quay về liền, an trú liền ngay nơi cái tâm Phật bất động của chính mình. Và cái điều này, thưa đại chúng, là trong truyền thống của Đạo Phật, họ gợi lên cho chúng ta hai cái con đường để đi về, hai cái cách thế thể hiện. Ví dụ như chúng ta có thể đi vào 10 bức tranh Trăn Trâu của Phật giáo Đại Thừa, rồi chúng ta cũng có thể đi vào cái biểu hiện của 10 bức tranh Trăn Trâu trong truyền thống của Thiền Tông. Và cái điều này không phải là các thiền sư Trung Hoa họ chế tác, mà điều này đã có từ cái gốc gác trong truyền thống, trong tư tưởng của Phật giáo. Và mình sẽ chia sẻ cùng các vị về hai thể loại này, tức là truyền thống Đại Thừa và truyền thống nhà thiền. Thưa đại chúng, là hôm rồi chúng ta đã đi vào hai bức tranh của truyền thống nhà thiền, và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào bức thứ ba và bức thứ tư. Trước khi đi vô hai bức tranh này, mình phân tích về cái sự khác biệt. Thưa, mình sẽ phân biệt cái sự khác biệt giữa 10 bức tranh Trăn Trâu của truyền thống Phật giáo Đại Thừa và truyền thống Phật giáo thiền của Trung Hoa. Thưa các vị, 10 bức tranh trân châu của truyền thống Đại Thừa, họ vẽ hình một cái con trâu nguyên vẹn từ đầu tới cuối. Thế nhưng mà có cái điểm khác biệt là tranh của truyền thống Đại Thừa, họ vẽ con trâu màu đen trước. Và trong cái quá trình tu thì lần lần cái con trâu nó trắng dần, cho tới cuối cùng thì con trâu trắng hoàn toàn. Đó là cái sự đặc biệt của truyền thống tranh Đại Thừa. Truyền thống tranh thiền thì họ vẽ con trâu đen từ đầu tới cuối, nhưng mà cái diễn tiến của nó khác biệt, đó là anh tìm trâu, anh thấy dấu chân, anh thấy trâu, anh bắt được trâu và anh chăn trâu. Và sau đó thì anh cởi trên lưng con trâu đi về nhà thông thả. Và cái cuối cùng của truyền thống thiền khác biệt, đó là khi đã hoàn thiện cái tiến trình chăn trâu rồi thì chú Mục Đồng bắt đầu đi xuống phố, sống như người bình thường, cởi trần chân đất, tức là lưng trần chân đất, hội nhập vào dòng sống của nhân gian, vai mang bầu rượu, tay xách con cá và rất là bụi đời, đi vào nhân thế để làm cái công việc độ sinh. Nó khác với truyền thống của Đại Thừa là như vậy. Có một điều mình lý giải ở đây nữa là thế này: truyền thống Đại Thừa được xuất phát từ văn học của Kinh Pháp Hoa. Ví dụ như chúng ta đọc vào Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Thế Tôn có dùng một cái ví dụ thế này. Ví dụ là trong một cái nhà lửa cháy rất là mịt mù, những đứa con của vị trưởng giả kia đang ở trong một cái sự hiểm nguy vô cùng mà không hề biết. Cho nên người cha thương con quá, bảo với những đứa con là nơi đó rất là hiểm nguy, con hãy chạy mau ra ngoài. Nhưng mà những đứa con kia nó không hề sợ sệt. Và người cha dùng cái phương tiện đó là đi ra bên ngoài, kêu các con là nói ra đây, cha sẽ cho các con mỗi đứa một cỗ xe rất là đẹp. Xe đó có thể là dùng loài hươu để kéo, có thể dùng nai để kéo, và cái cỗ xe đẹp nhất đó là dùng trâu trắng để kéo. Và những đứa con mà ra khỏi nhà lửa kia thì sẽ cởi trên cái chiếc xe trâu trắng, rong chơi đây đó rất là thỏa thích. Và người nào vượt khỏi nhà lửa thì có một câu ở trong kinh văn gọi là trường ngự bạch ngưu sa, tức là cởi trên chiếc xe trâu trắng dạo chơi khắp nơi, rất là thanh thản, rất là an lạc. Và từ đó cho nên sinh ra cái truyền thống của tranh thiền Đại Thừa, là từ cái con trâu đen biến dần thành con trâu trắng. Và truyền thống nhà thiền cũng lấy cái biểu tượng của ngự trên chiếc xe trâu trắng kia, hình thành 10 bức tranh trân châu của nhà thiền. Mình nhìn ở cái mặt hình thức thì nó có điều thế này: cái hình ảnh con trâu đen nó rất là mộc mạc, nó gần gũi đời sống của chúng ta. Cái thứ hai, ở cái mức độ thâm sâu của giáo lý muốn diễn đạt, là con trâu này nó vốn có sẵn trong anh, ngày xưa tới giờ chưa hề mất. Anh chỉ làm thế nào nhận ra được nó, điều phục được nó, thế thôi. Cho nên bản chất của nó là như vậy, không cần phải đổi màu, đổi sắc gì cả. Cái quan trọng là khéo quay về nhận ra cho được, điều phục được, an trú được. Thế thì người đó đã cởi được câu về nhà. Cho nên cái quan niệm của nhà thiền là tâm đã có sẵn, Phật đã có sẵn, cái an lạc niết bàn từ bên trong anh đã có sẵn. Anh làm thế nào khéo quay về nơi bên trong hình hài này, nhận ra cho được. Và cái con đường trở về là cái con đường anh phải khéo lèo đái tâm anh, thế thôi. Và từ cái hiểu như thế thì ta có thể dùng một cái ngôn ngữ dễ hiểu, đó là giai đoạn đầu của người tu thiền là tìm tâm, thấy dấu vết của nó, thấy được nó, nắm được nó, điều phục được nó. Đó là chặng đường đầu của 5 bức tranh thiền đi ngang qua. Đó là mình giới thiệu một chút về sự khác biệt của tranh đại thừa và tranh thiền, và cái nội dung của nó là như thế. Điều chúng ta cần bàn ở đây đó là chúng ta đi vào hai cái bài thi ca được ghi lại ở trên những bức tranh này để diễn đạt cái ý cho dễ hiểu hơn. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là bức tranh đầu đó là tìm tâm, thứ hai là thấy dấu vết của nó, thứ ba là thấy tâm, thứ tư là mình nắm được tâm. Và nó được cụ thể bằng cái bức thứ ba đó là thấy trâu. Quý vị nhìn thấy cái chú mục đồng, ở bức tranh đầu thì không thấy con trâu. Cây xanh, suối chảy, rừng núi mịt mù, không biết tìm nó đâu cả. Rất là tội nghiệp. Và nếu mà chúng ta còn nhớ là hai bài thơ đầu, thì các vị thấy bài đầu là nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiếm mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mố, rừng phong móng ngã nghe hồ vé ngâm. Trên cái con đường tìm về, thưa đại chúng, là có khi mùa thu cuộc đời nó đến với mình, tuổi mình nghiêng bóng rồi, mình giác ngộ là này giàu sang, này sự nghiệp, này những ân tình, không phải là con đường mang ta đến hạnh phúc. Có khi của cải rất là nhiều, sự sang giàu ta đã có, ta đã từng trải trong nhân gian, và cái gì an lạc hạnh phúc nhất của đời người nó vẫn còn mịt mờ phía xa, mình chưa có nếm được hương vị hạnh phúc thực sự. Cho nên trong lòng mình nó rất là khao khát, mơ ước một cái nơi chốn yên bình hạnh phúc hoàn toàn, không có dấu vết của khổ đau. Và bắt đầu cái cuộc đi tìm như vậy thì mình chỉ thấy mịt mù, non xa nước rộng, không biết đường đâu mà tìm. Đó là cái bức tranh đầu. Non xa nước rộng đường chiếm mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mố, rừng phong móng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Chỉ thấy trời chiều, chỉ nghe bên ngoài tiếng ve nó kêu rộn rã, nó báo hiệu là sắp hết mùa hè. Và giống như tâm thức của chúng ta, mình rất là băn khoăn khi tuổi già đến, nhất là khi cái bệnh, khi cái chết gần kề. Mình không biết là trả hình hài này về cho các bụi mình đi đâu. Đó là cái biểu tượng được thể hiện qua bức tranh đầu. Bức tranh thứ hai thì chúng ta thấy là hình ảnh mịt mù, chưa thấy con trâu, chỉ thấy những cái vết chân đó theo ven rừng thôi. Và bài thơ thứ hai là dấu chân ven suối bên rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu, dù cho núi thẳm rừng sâu, trời cao mũi rộng nơi nào dấu mày. Ta thấy dấu chân của nó trải đầy bên khe suối, thế nhưng mà cỏ thơm mịt mù vẫn còn che lối, mình chưa nắm được tâm mình. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là ta vững tin rằng dù cho non núi mịt mù, dù cho cỏ thơm che lối, nhưng chắc chắn một điều là mình nắm được tâm của mình để tu thôi à. Tại vì hình hài này di chuyển trên mặt hành tinh này, sự sống còn đi vào đi ra trong mũi của ta, tức là bên trong này nó có cái vô sinh bất động đang ngự trong đây. Anh vui, anh buồn, anh sầu khổ bất an, anh lo lắng ưu tư là những cái mặt nổi của tâm. Cũng như sóng biển cuồn cuộn, đó là cái phần nổi của biển, nhưng mà mặt biển vẫn muôn đời bất động, vẫn yên bình. Không có gió thì mặt biển bất động, mênh mông. Và mình có một cái niềm tin rất là vững chắc như vậy. Cho nên dù rằng bao nhiêu cái sự mời mọc của nhân gian, này sắc màu, này hương hoa, này là hạnh phúc, nhưng mà mọi thứ đều phù du cả. Mình đi vào rồi mình ngao ngán, rồi mình mơ ước con đường về. Cho nên dù cỏ thơm che lối, nhưng mà ta vẫn tin chắc một điều là tâm Phật bất động, sẽ có lúc nào đó mình sẽ thể nghiệm được, mình chứng nghiệm được. Có nghĩa là mình sẽ chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm niết bàn thôi à. Không có chạy đường nào thoát khỏi con đường đó cả. Đường tâm linh là cái con đường về của mọi sinh linh. ta dù có nổi trôi nhiều trong cuộc đời, rồi cái niềm mơ ước bên trong, cái niềm mơ ước ấy nó vẫn là một cái gì thôi thúc rất là mạnh đời sống chúng ta. Cho nên ở bức tranh thứ hai gọi là thấy dấu là như thế. Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy được nó. Tới bức tranh thứ ba, thưa đại chúng, là ở đây câu thơ họ thể hiện nè: hoàng ly chi thượng nhất thinh thinh, nhật nõn phong hòa ngãn liễu thanh, chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, xăm xăm đầu giác quả năng thành. Thưa, mình đọc nguyên âm của nó trước, mình giải thích, mình chép cái bài dịch. Hoàng ly chi thượng là cái tiếng con chim hoàng quanh nó hót ở trên đầu cành, từng tiếng một rất là rõ ràng. Hoàng ly chi thượng nhất thanh thanh, nhật nõn phong hòa ngãn liễu thanh, tức là mặt trời ấm và gió phe phẩy phát, và cái bờ liễu bên kia rất là xanh. Chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, chỉ ở nơi đây thôi, nó không còn đường nào trốn nữa cả, nó phải hiện ra trước mặt để ta nắm bắt được nó, gọi là chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ. Ngay cái chỗ mà nắng ấm, gió nhẹ, bờ liễu xanh, ngay cái chỗ tiếng chim rộn ràng hót từng tiếng trên cành đó, nếu khéo thì nó hiện ngay nơi đó. Xăm xăm đầu giác quả năng thành, tức là tuy có thể nắm được nó, tuy có thể nhận ra được nó, nhưng mà vẫn chưa rõ ràng, nó còn rất là mịt mờ, cho nên vẽ hình nó không có được. Xăm xăm đầu giác quả năng thành là như vậy. Và tuệ sĩ dịch cũng rất là hay, dịch là trên cành chim hót liễu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết chảy quanh, đầu sừng bề bộn, quả hình khó thai. Mình đọc lại: trên cành chim hót liễu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết chảy quanh, đầu sừng bề bộn, quả hình khó thai. Mình nhìn bức tranh rồi mình đọc bài thơ, rồi mình chiêm nghiệm, mình nhận ra một điều thế này. Thưa, ở bức tranh thứ ba này, tức là ở giai đoạn này, ta thấy nhưng mà chưa rõ, và do thấy chưa rõ cho nên ta chưa thật tin. Có một vị thiền khách tới thăm vấn thiền sư: thế nào là Phật? Ông nói: ta nói ông có tin không? Nói: dạ bạch hòa thượng, ngài là bậc đạo cao đức trọng, lời của ngài nặng như núi, con làm sao không tin? Ông nói: ngươi chính là Phật đó. Cái ông tăng kia lắc đầu, nói: con không thể tin được. Vì thầy nói: ta nói rồi, ta nói ông không tin mà. Và thưa đại chúng, là cái trường hợp này nó giống như chúng ta. Ta mỏi mệt vô cùng để tìm, để quay về bên trong, tìm cho biết cái gì là tâm Phật của ta, cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính hiện tại này. Và mình lặp lại cùng các vị: thưa Đức Thế Tôn, thành đạo chứng quả chánh giác, nhưng mà 80 tuổi vẫn phải xả hình hài tứ đại, và ngài tuyên bố là ta chứng nghiệm được quả Bồ Đề, ta đã vô sinh bất diệt. Thế thì cái vô sinh bất diệt không phải là hình hài này. Nhưng mà rồi hình hài này thì không tìm ra cái vô sinh bất diệt. Thế thì cái con đường tu, cái con đường tìm tâm, ta phải quay vào bên trong nơi hình hài năm uẩn này để tìm cho ra. và chứng nghiệm được cái vô sinh bất diệt ngay nơi hình hài này. Thế nhưng mà hình hài này vẫn theo cái chu kỳ đến đi sinh diệt, còn cái ta chứng nghiệm được thì nó lại không phải là hình hài này. Chưa hề có một người tu nào chứng đạo hay là thành đạt con đường giác ngộ mà giữ được hình hài 100 năm, 200 năm cả. Thiền sư Lỗi Lạc Cận Đại là Ngài Hư Vân, Ngài sống rất dai, nhưng rồi 120 tuổi thì Ngài vẫn trả hình hài về cho vô thường. Thế thì cái con đường của người tu chúng ta, con đường tâm linh là quay về tìm cho ra cái gì chân thật nhất nơi chính hình hài này, và tìm ra được thì gọi đó là người nắm được con trâu của chính mình, nắm được tâm của mình. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn thế này, thưa đại chúng, là khi các vị thấy rõ thì các vị sẽ có niềm tin rất chắc. Khi mình chưa nhận được tâm của mình thì niềm tin của mình rất lung lay. Cái mức độ cạn nhất là khi mình nhận ra được con đường tu, thấy được tâm của chính mình, thì thưa đại chúng là không cần ai thúc đẩy, không cần ai khích lệ, không cần ai mời gọi. Tu là một niềm vui, tu là một hạnh phúc, không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần nhận ra có niềm tin vững chắc thì không cần bất cứ cái điều kiện gì để làm cho chúng ta khởi phát niềm tin để thích thú tu hành cả. Tự nó là một cái niềm vui lớn vô cùng rào rạt chảy bên trong. Và tự nhiên tu là một món ăn, tự nhiên tu là một niềm vui, tự nhiên thực tập là con đường hạnh phúc nó mang đến cho các vị. Cho nên người xưa thưa có khi họ vượt núi trèo đèo đến đạo tràng này, đến đạo tràng nọ, đến đạo tràng kia, chỉ nhờ vị thầy mở cho họ cái con đường đi vào tâm họ, để họ nhận ra được cái gì là tâm chân thật của họ, cái gì là Phật nơi chính họ, cái gì là cái tự tánh giác ngộ nơi chính họ đã bị chôn vùi, đã bị ngủ ngầm từ lâu. Họ nhận ra được điều này là xong, xong việc, không cần làm gì thêm cả. Và trách nhiệm của những vị thiền sư hay của những vị thầy đó là mở cánh cửa đó, đẩy anh đi vô, anh nhận ra rồi anh tu thôi. Và bắt đầu khi đã nhận thì anh là thầy của chính anh. Anh là người lái cuộc đời anh đi vào chứ không còn thầy nữa. Lúc bây giờ thì những vị thiền sư lớn đứng vào một bên, chuyện của mình làm đã xong, bây giờ thì hành giả hay tự đi mà thôi. Và nó thể hiện được cái đặc tính rất là kiêu hùng của những người tu thiền là như thế. Và từ những điều chia sẻ, thưa đại chúng, là ta nhìn qua cái bài này, bức tranh này và bài thơ này, nhận ra một điều là thấp thoáng nhận nhưng mà niềm tin chưa vững. Có lúc nó hiện ra, có lúc nó biến mất. Và nó hiện ra thì không nhiều lắm, thấy phần sau rất ít của nó thôi, nó thoáng hiện ra thôi, chứ chưa hề hiện ra lồ lộ sờ sờ để chúng ta nhận. Đó là nội dung của bức tranh thứ ba và bài thơ thứ ba. Và mình chia sẻ thêm bài thơ thứ tư và bức tranh thứ tư. Trên cành chim hót liễu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng rối rắm quả hình khó thai. Thưa đại chúng, là bức tranh thứ tư, như các vị thấy con trâu nó hiện ra nguyên vẹn, chỉ còn thuần một con trâu mà không có cành lá rườm rà gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta nhìn thấy là con trâu nó đang co giò nó chạy. Chú Mục Đồng thì nắm dây nó đi sau lưng chứ không chặn đầu được, không dắt nó theo ý mình được. Nó đi trước, nó lôi mình chạy theo sau thôi. Đây là cái biểu tượng của chúng ta. Thưa, có những cơn giận, có những nỗi buồn, có những sự lo lắng hay bất an, nó tràn ngập tâm thức mình. Mình muốn chặn đầu nó, muốn nó dừng lại, nó không có dừng đâu. Nó luôn đi trước và nó lôi mình theo sau. Bao giờ mỏi mệt, nó dừng, nó bớt lo lắng thì chúng ta mới chịu nghỉ ngơi thôi. Chứ còn tâm thức ta, thưa các vị, là nó có một cái thói rất là rừng rú như con trâu hoang này. Nó không nghe lời mình. Các vị để ý, khi mình buồn, khi mình giận, khi mình lo lắng, mình muốn dừng không bao giờ dừng được. Đó là hình ảnh của chú Mục Đồng trong bức tranh thứ tư này. Và bức này được gọi là Đắc Ngưu. Đắc Ngưu nghĩa là bắt được nó. Kiệt tận thần thông hoặc đắc cừ. Thưa, mình đọc âm của nó, mình giải thích trước. Kiệt tận thần thông hoặc đắc cừ, tâm cường lực tráng tốt năng trừ, hữu thời trực đáo cao nguyên thượng, hữu nhập yên vân thâm xứ cư. Kiệt tận thần thông nghĩa là dùng hết sức lực của mình, đem hết cả năng lực của mình ra mới chộp được mũi nó. Tâm cường lực tráng tốt năng trừ nghĩa là nó rất là hung bạo, sức của nó rất là mạnh, nó lôi mình đi, mình không có làm cách gì để khống chế được nó cả. Hữu thời trực đáo cao nguyên thượng, có lúc nó leo lên đồi cao. Hữu nhập yên vân thâm xứ cư, có lúc thì nó nhảy tuốt lên mây. Đây là cái hình ảnh mà ta mới bắt đầu làm quen với cái cách điều phục tâm. Các vị để ý là khi thì nó ở nơi đây rất là ngoan ngoãn, bất chợt nó chạy về nhà, bất chợt nó đi một vòng qua Việt Nam, chưa bao giờ nó dừng lại. Và nếu mình có một cái chút công phu ham tu và mình đã từng thực tập thì mình chứng nghiệm được cái điều đó ngay chính mình rất là dễ. Ý thức của các vị, thưa, nó bồng bềnh trôi nổi và nó chưa bao giờ dừng lại lâu nơi bất cứ chỗ nào. Mình kéo nó về dừng lại ngay bước chân của mình, đi được ba bước là nó chạy đi. Mình kéo nó dừng lại ngay nơi lúc mình đang tọa thiền, thân ở đây, tâm phải ở đây. Ấy vậy mà các vị, thân thì ngồi thiền mà tâm thì đi đâu đó rất là xa. Đó là cái biểu tượng của bức tranh thứ tư này. Mình đã có một niềm tin vững chắc là nếu quay về được, an trú được ngay nơi tâm Phật bất động thì mình có thể đạt được quả vô sinh hiện tiền. Thế nhưng mà mình muốn làm cho tâm mình nó dừng lại ngay nơi thân đã khó. Mình muốn làm một việc sâu sắc hơn, đó là nhận biết được những cái vui buồn đến đi nó sinh khởi, thưa, rất là khó. Khi cái vui, cái buồn, cái lo lắng, bất an nó đến với các vị thì các vị thấy mình là vui, mình là buồn, mình là lo lắng, bất an. Mình chưa làm được cái điều của người khéo tu, đó là nhận diện được những cái ý đến và đi. Và ở đây thì được biểu hiện là vận dụng hết cái sức thần thông của mình, đem hết năng lực của đời sống mình mới nắm được tâm. Thế nhưng mà nắm được nó rồi thì nó còn hung hăng, cuồng bạo, rất là hoang, rất là rừng. Cho nên điều phục nó không bao dễ. Có lúc thì nó ở đồi cao, có lúc thì nó xuống nó thung lũng, có lúc thì nó lên trên mây. Và ví dụ như ta từng đọc Tây Du Ký đó, các vị thấy là Tề Thiên Đại Thánh chỉ cần cân đổ vân một cái là lên tới thiên cung, chỉ cần chớp mắt cái là ông lặn được xuống dưới biển, lấy cái thiết bản trấn hải của Nam Hải Long Vương. Đó là cái câu chuyện nó biểu hiện tâm thức của ta như vậy. ý thức của mình nó thách thức tới Thượng Đế, lại nó nói nó có khả năng nghiêng trời lệch đất. Ý thức của ta nó thách thức luôn mọi thứ trên cuộc đời, nó nghĩ nó là thiên biến vạn hóa, nó có năng lực rất là lớn lao. Trong khi thưa đại chúng, nó là một phần rất nhỏ của tâm, nó không phải là tâm, nó là cái biểu hiện bên trên, bên ngoài mà thôi. Và đây là bài thơ và hình ảnh đi liền với nhau. Tất nhiên là mình sẽ biên cái bản dịch của bài thơ này. Bản dịch của bài thơ này cũng hay, nó là trăm đường mới chợp được mi. Trăm đường mới chợp được mi. Tánh hung sức bạo làm chi được nào? Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Trăm đường mới chợp được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào? Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Cực ghê gớm mới nắm được mũi đó. Thế nhưng mà nắm được mũi thì nắm chơi cho vui một chút xíu thôi. Vì bản chất của nó đã rừng rú lâu đời rồi, cho nên nó lôi mình chạy phía sau thôi. Không cách gì làm cho nó dừng, không cách gì chặn đầu được nó. Nó bất chợt ở với mình rồi nó bất chợt chạy đi. Một cái ví dụ gần là thế này. Khi cơn giận nó đến với mình, cái mình biến mất trong cơn giận, mình thấy mình là cục lửa giận đang lên cuồn cuộn. Tới chừng cái cơn giận nó ra đi, lòng ta dịu mát lại, ta hối hận là mình đã để cho cơn giận nó tàn phá mình rất là lâu. Lúc bây giờ thì mình thấy được cái đuôi của nó thôi. Hoặc là mình khéo điều phục lắm thì mình đi sau lưng nó thôi. Cái cơn giận nó lôi mình tới đâu, mình nghe lời nó đi tới ấy, cho mình chưa hề điều phục được. Đó là tình trạng của chúng ta, không khéo điều phục. Trong thiền đường ngày xưa có một vị thiền sư. Và thiền sư ngày xưa thì ông hay đi rình mò những người thiền sinh tu tập lắm. Ông đi một vòng quanh sơn môn, thấy một thầy đang ngồi trên cái vồ đá, ngồi lắc lư chơi. Ông hỏi chứ, ông đang làm gì? Thiền sinh kia nói, dạ thưa thầy, con đang chăn trâu. Dĩ nhiên là không có con trâu nào bên ngoài đâu, mà chăn trâu tức là nhìn lại lòng mình, điều phục lòng mình. Vị thầy hỏi tiếp chứ, chăn thế nào? Vị đệ tử kia nói, dạ bạch thầy, khi thấy nó xâm phạm lúa mạ xung quanh thì con lôi nó lại. Khi thấy nó muốn nhảy rào qua nhà hàng xóm thì con kéo nó lại. Ông nói, ồ, biết chăn trâu đấy. Và thưa đại chúng là mình hãy có quan niệm tu như một trò chơi vậy đó. Tu như trò chơi là thế nào? Có những lúc mình cực nhọc với nó vô cùng, mình căng thẳng vô cùng, thì lúc đó là lúc mình thất bại nhất. Cái lúc mà mình thanh thản, nhẹ nhàng, buông lỏng, lúc đó là lúc mình chăn trâu giỏi nhất. Và nếu mình nhớ lại bài kể đầu thì cái dạng nó hiển hiện ra cái lúc mà nhật nõn phong hòa ngãn liễu thanh. Bài kể đầu đó, hoàng ly chi thượng nhất thinh thinh, nhật nõn phong hòa ngãn liễu thanh. Chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, xăm xăm đầu giác quả năng thành. Vàng anh trên ngọn liễu lo, gió lay nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng rối rắm quả hình khó thai. Trong thiền môn có một cái ví dụ rất là hay thế này. Có những chiếc lá nó rớt trong lu nước á, tay của mình rất là ngắn, mình không thể lấy được những chiếc lá như đáy lu. Và mình lấy cái cây mình khiều thì nó cũng không có lên. Mình tức quá, mình quậy vậy. Quậy một lúc nó cũng không chịu lên đâu. Cái mình mệt quá, mình bỏ cái cây qua một bên, mình đi đâu đó quanh quanh một hơi, mình trở lại thì thấy cái nước nó xoáy dòng từ từ, nó đưa chiếc lá từ dưới đáy lu lên trên mặt và mình lượm bỏ ra ngoài rất là dễ. Và nếu các vị quy chiếu vào công phu tu tập thì nó giống như thế. Có những lúc mình rất là căng thẳng để điều phục tâm, để làm cho cái buồn, cái giận, cái bất an nó ra đi. Nhưng mà những lúc ấy là những lúc thất bại. Rồi khi tâm thức của các vị nó an hòa, bình tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, thì lúc đó các vị nhận ra cái buồn, cái giận, cái bất an đó là những người khách đến đi chứ không phải là ta. Ta an trú ngay tâm Phật bất động rất là dễ. Cho nên cái ý đầu tiên mình gọi nơi đây khi đi vào bức tranh thứ ba có nghĩa là lúc thả lỏng, lúc thân nhẹ nhàng, thư thái, tâm hồn nó không có căng thẳng. Lúc ấy là cái lúc mà ta tu rất là dễ. Công phu tu nó chỉ được thể hiện một cách rất là rõ và đắc dụng nhất là những lúc lòng các vị an tĩnh, bình ổn, không có căng thẳng. Có hai cái trạng thái khi tu mà chúng ta nên tránh. Một là mình buông trôi, hai là mình căng thẳng. Và loại trừ hai trạng thái ấy thì còn lại một cái trạng thái là nhẹ nhàng, tĩnh tại. Lúc ấy là lúc ta có thể dụng công rất là thuận lợi. Thưa đại chúng, là mình đã giải thích về hai bức tranh và nội dung của hai bài thơ mà Ngài Thanh Cư, Ngài đề trong những bức tranh. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào đó là mình quy chiếu vào pháp môn tu. Quy chiếu vào sự tu tập có ba điều để chúng ta đi vào. Điều thứ nhất là dụng công, thứ hai là thấu lý, và thứ ba là hãy từ bi với chính mình. Cái điều đầu mình chia sẻ về cách dụng công, mình vừa thưa cùng các vị là hai trạng thái căng thẳng và buông lơi, nó không giúp ích được cho cái con đường thực tập của chúng ta. Mình phải loại trừ hai trạng thái căng thẳng và buông lơi. Cái trạng thái căng thẳng nó đưa đến cái tình trạng là bệnh cho thân. Trạng thái buông lơi nó đưa đến cái tình trạng buông trôi và mất một đời, không thành đạt được gì cả. Có một vị thầy dạy cho đồ đệ cái cách dụng công. Ông đưa một cái bình nước rất là đầy, ông đổ muối vô, ông biểu con thử làm cho muối nó tan trong bình đi. Anh đồ đệ không biết làm thế nào để cho muối tan hết. Và đến thưa thầy, con thua, con không có thể làm cách nào để cho muối tan được trong bình nước này được. Vị thầy nói, ồ, có một cách. Cái ông mới chắc nước bớt ra và ông có thể đẩy nút lại, ông lắc, hoặc ông dùng cái que ông quậy, thế thì muối nó tan. Và trong thiền đường, thưa đại chúng, là người xưa bày cho ta cách dụng công đắc lực nhất, đó là ăn đừng quá no, làm đừng quá mệt. Tại vì lúc mình ăn no thì mình không còn cái năng lực thư giãn của thân để điều phục thân. Cho nên ở trong một cái trạng thái nửa chừng, không đói lắm, không no lắm, đó là giờ phút dụng công tốt nhất. Không buồn ngủ lắm, lúc dụng công tốt nhất. Sau khi ngủ thức giấc, trước khi đi vào giấc ngủ, không gian để thực tập, để thiền tập thoáng đãng, mênh mông, rộng. Trong cái lúc mà thân thể chúng ta nhẹ nhàng buông thư, đó là điều kiện tốt nhất. Cái điều kiện bên ngoài, điều kiện bên trong của tự thân, rồi cái điều kiện bên trong sâu xa hơn nữa là lúc tâm của ta nó không có bồn chồn, bất an, lo lắng, ưu tư, lúc đó là cái lúc dụng công tốt nhất. Và mình luôn tránh hai cái tình trạng căng thẳng và buông lơi. Khi nào mà các vị đi vào công phu thực tập thiền quán mà căng thẳng, lúc đó thì mình biết là đầu mình sẽ rất là nặng. Và chắc chắn một điều là cái sự tu ta không thể thành công. Cho nên cái con đường thiền tập, cái yếu tố đầu tiên nó là một cái tiêu ngữ rất là chuẩn mực để chúng ta thực tập, đó là hãy buông lỏng cơ thể, hãy buông lỏng tâm thức. Cái gì mà căng thẳng đều mất quân bình và không tự nhiên. Cái sự buông lỏng, thư giãn nó rất là cần thiết để chúng ta có thể đi vào cái con đường dũng công này. Đó là cái cách thứ nhất chúng ta đi vào cái con đường dũng công. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị về hai cái trạng thái mà người tu chúng ta thường mắc phải. Cái sự căng thẳng nó đưa đến cái tình trạng bạo động. Mình bạo động với chính mình. Và cái tình trạng này nó kéo dài rất là lâu. Thế thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng chán nản phát sinh trong tâm thức các vị ngay. Một khi mình tha thiết với cái điều gì mà mình không thành đạt, và cái chuyện này nó xảy ra lâu, thì nó làm tàn tạ năng lực của đời sống mình, nó làm cho sinh lực của mình bị bào mòn, và sẽ tới lúc mình buông xuôi, chán nản. Cho nên cái con đường tu, thưa đại chúng, là để điều phục được cái sự cân bằng, không căng thẳng và không buông lơi, rất là khó. Và cái điều này không phải là cái kinh nghiệm của ai truyền đạt được cả, mà các vị phải là thầy của chính các vị. Các vị tự điều chỉnh lấy đời sống tu của các vị. Nếu ta thực sự thiết tha với con đường tu tập, thì ta phải là người rất là thông minh với chính mình trong con đường tu. Chỉ có cách đó thôi. Không có một cái kinh nghiệm chung cho mọi người. Mỗi người cái cơ chế sinh lý, tức là cái cơ thể này, nó là cái yếu tố rất là riêng của mỗi cá nhân. Tâm thức này nó cũng là một cái cơ chế rất là riêng của từng tập nghiệp ta đã gây tạo. Ta được nuôi dưỡng trong một môi trường khác nhau, ta được thừa hưởng văn hóa rất là khác nhau, ta học hành khác nhau. Yếu tố tâm lý ta không hề ai giống ai. Cho nên cái con đường tu, thưa đại chúng, là mình lặp lại, là con đường rất ư là cá nhân và rất ư là thông minh, để có thể tự mình làm thầy của chính mình. Và nếu mình tránh được cái tình trạng căng thẳng đưa đến bạo động, và mình điều phục được tâm trong cái trạng thái bình tĩnh, ổn định, thư giãn, thì mình mới có thể tiến xa được. Bằng không thì con đường tu ta chỉ đi một đoạn rất là ngắn, thế thôi. Và người xưa có một câu đáng cho chúng ta lưu ý, đó là bốn cái chữ rất là quan trọng, là lặng lẽ, tỉnh táo. Nếu tâm của mình nó chìm lặng, nó an trú trong một cái trạng thái lặng lẽ, mà ăn trú lâu nơi cái trạng thái lặng lẽ, thì chắc hẳn là mình chìm vào vô ký. Đây là cái từ chuyên môn ở trong thiền môn dành cho những người dụng công. Lặng lẽ nó chìm vào vô ký. Có thể diễn đạt điều này thế này: nếu mà các vị đã từng có công phu thực tập, tâm các vị an định được lâu, và không khéo vận dụng cái năng lực tỉnh táo đi vào, thế thì dần dần mình chìm vào mờ mờ, không biết mình đang ngồi bao lâu. Và từ cái trạng thái vô ký của tâm thức, nó lạc vào trạng thái của giấc ngủ rất là dễ. Mình đừng tưởng là mình tỏ thiền rất là yên, mình quên cả thời gian bên ngoài, ngất ngay trong cơn thiền định là điều tốt, chứ không phải. Nó đang lạc vào trạng thái vô ký. Trong khi đó thì vừa an tường tĩnh tại lặng lẽ, nhưng mà cái sự nhận biết luôn sáng ngời có mặt suốt từ lúc anh ngồi cho tới anh xả thiền. Đó là trạng thái đúng nhất của người thiền tập. Bằng thiếu cái trạng thái nhận biết sáng ngời đi vào đó, mình chìm vào cái trạng thái của mờ mịt vô ký, và từ vô ký nó bước vào cái giấc ngủ, bước vào cái ngủ gật không xa là mấy. Đó là điều mà chúng ta lưu ý khi dụng công. Mình lặp lại, tránh cái tình trạng bạo động với chính mình, hì hục trong khi dụng công. Cố gắng loại trừ những cái tâm hành lao sao bất động. Cái con đường đó không phải là con đường của người thiền tập. Tránh trạng thái thứ hai, đó là mình thả trôi, để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó nghĩ gì nó nghĩ, và nó lần lần nó chìm vào hôn trầm, chìm vào vô ký. Đó là trạng thái thứ hai chúng ta tránh đừng để lạc vào. Trạng thái đúng nhất của người thiền tập đó là lặng lẽ nhưng mà có cái sự nhận biết sáng ngời luôn có mặt, thì người đó đang đi vào trạng thái của thiền tập rất là giỏi. Và công phu này, thưa đại chúng, là nó sẽ đưa các vị đến một cái kết quả hiện tiền, đó là sau thời thiền tọa các vị nghe thân mình rất là khỏe, tâm mình rất là nhẹ. Còn nếu ta không an trú được trong cách dụng công thế này, sau một thời công phu thiền tập mình mệt nhọc vô cùng, mình cảm thấy là nó mất rất là nhiều năng lượng. Thiền tập mà đúng là sau một thời thiền tập cơ thể mình như được làm mới lại, năng lượng mình nó hồi phục lại, tự nhiên không cần ngủ mà tự nhiên hình hài mình nó rất là khỏe. Còn nếu các vị đi sai, các vị dụng công rất là cực nhọc, bạo động với chính mình, thế thì sau một thời thiền tập nó rất là mệt, cơ thể ta hao phí rất là nhiều năng lượng. Đây là con đường rất là sai. Cho nên cái con đường dụng công của người hành giả, mình chia sẻ hai điều rất là căn bản. Đó là các vị tránh cái tình trạng tiêu cực này, và các vị luôn mời được cái sự an tường lặng lẽ nhưng mà có sự nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt. Đây là cái công phu đúng nhất của người tu chúng ta. Một hôm có một vị thầy nhập thất ở trên núi và xuống dưới chùa thăm đại chúng. Vị hòa thượng hỏi: một tuần lễ nay tôi không thấy ông xuống đây ăn cơm là sao? Ông nói: dạ bạch thầy, tuần lễ nay con có chư thiên cúng dường cho nên con không cần xuống thọ nhận thức ăn của đại chúng. Thông thường nếu mình nghe như thế chắc mình rất là phục với vị thầy kia. Thế nhưng mà với con mắt của vị hòa thượng đạt đạo thì ngài nói khác. Ngài nói: ông đi làm đường rồi, trưa nay xuống đây ta điều chỉnh lại. Mình dừng ngang đó hỏi với nhau là tại sao tu có cái lực dụng rất là giỏi, đến nỗi là chư thiên mang thức ăn cúng dường mà đối với vị thầy chê là sao? Mình trông được người ta cúng dường, nhân gian cúng dường mình đã mừng chứ đừng nói chư thiên. Còn này, chư thiên trên trời mang thức ăn xuống cúng dường ấy vậy mà với vị thầy ông nói trật rồi, tu trật pháp môn rồi đó, không ai tu thiền đâu, thế là sao? Thôi dừng ở đó, mình để cái đó làm câu đố đi, mình nói tiếp một đoạn nữa. Và khi xuống buổi trưa đó thì vị thầy nói: ông hãy hỏi ta cái điều ông muốn hỏi. Đệ tử nói: dạ bạch thầy, con không biết hỏi gì cả. Ông nói: thôi được, ta hỏi lại ngươi. Mặt mũi thật trước khi cha mẹ sinh ngươi là gì, ngươi nói cho ta biết. Cái lúc bây giờ vị thiền sinh đó mới giật mình quay trở lại, và ông đảnh lễ hòa thượng ba lại trở về núi. Lúc bây giờ chư thiên không còn đến cúng dường thức ăn gì nữa cả, mỗi trưa phải ôm má quỳ trên núi đi xuống dưới nhà trù, tức là xuống ngủ quán đường xin ăn thôi, chứ còn chư thiên không có cúng nữa. Thế thì tại sao? Cái câu hỏi là thế nào là mặt mũi thực của ông trước khi cha mẹ sinh, nó gây cái chấn động gì lớn đến nỗi mà tan biến hết cái năng lượng lành để cho chư thiên không nhìn thấy đi cúng dường, mà tại sao? có điều rất là lạ nơi đây. Thưa đại chúng, cái điều đó chúng ta đi vào lý giải cái phần đạt được lý thì các vị nhận ra điều này ngay. Thế nào là đạt được lý để thấy rõ công án kia? Trong truyền thống nhà thiền, những cái câu bí hiểm, những câu chuyện cút mắt như thế, người ta gọi nó là những cái công án. Công án giải quyết được những cái đó là mình sáng được con mắt, mở được con mắt đạo. Thưa, hôm nay mình sẽ nói dài dòng thêm 15 phút nữa, 12 giờ rưỡi rồi sẽ cho các vị nghỉ. Các vị chịu khó ngồi 15 phút nữa thôi. Thưa đại chúng, là trong nhà thiền có cái câu là thế nào là mặt mũi thực của anh? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mặt mũi này là giả, không phải thực. Cái điều rất rõ ràng là nếu tôi không ưng cái mặt này, tôi có thể đổi nó thành một cái mặt khác dễ coi hơn, rất là dễ. Y khoa bây giờ nó làm được ngàn thứ chuyện. Đó là cái giả cạn nhất ta chứng nghiệm được. Cái giả căn bản là, thưa đại chúng, là lúc bé ta mới sinh ra mặt ta không phải như thế này. 20 tuổi mặt ta dễ coi hơn, 30 tuổi nó khác một chút. Rồi tới 60 tuổi thế này thì mặt rất là tệ, người ta không muốn nhìn. Rõ ràng là nó đi ngang qua dòng thời gian, không gian thì mặt này nó luôn thay đổi. Và cái điều thiền sư muốn hỏi là cái mặt của anh trước khi bố mẹ sinh ra, rồi sau khi anh trả hình hài này về cho các buổi, cái mặt đó nó ở đâu? Câu hỏi đó nó hàm cái ý là cái tâm chân thật của anh nó ở chỗ nào? Anh nói cho tôi biết. Cũng có nghĩa là cái tự thể bất sinh bất diệt trong đây nó đang ở đâu? Và mình thấu đạt được cái điều đó thì người xưa gọi là thấy tánh, kiến tánh. Và nó có một cái từ đi kèm với kiến tánh, đây là kiến tánh thành Phật. Thấy tánh là Phật. Cái nhìn của những người tu học kinh điển thì họ nói là thấy tánh, tức là thấy được cái nhân thành Phật nơi đây, thấy được cái tiềm năng thành Phật nơi chính mình, rồi phải tu bao nhiêu năm nữa, gột rửa rất là lâu mới thành Phật được. Nhưng mà cái ý chỉ của nhà thiền chính tông, tức là ngay ban đầu của thiền tông á, thì nhận ra được cái tánh không sinh bất diệt là Phật, chứ không có đợi cái thời gian kéo dài đi ngang qua. Nó khác như vậy. Và làm thế nào để thấy tánh và nhận ra được và có niềm tin vững chắc để thành Phật? Các vị để ý coi nè, hình hài này không phải là ta. Ta là cái bên trong điều động hình hài này. Hình hài này là của ta chứ không phải ta là hình hài này. Cái này là của mình, thân của tôi. Thế thì tôi là cái khác, tôi là chủ của thân này. Chùa của tôi, thế thì chùa là cái của tôi, là cái sở hữu do tôi tạo ra. Tôi có quyền bán nó được, nhường cho đệ tử tôi được. Đó là sở hữu mà. Rồi mình đi vào từng sâu hơn một chút nữa là buồn của tôi, vui của tôi, lo lắng của tôi, bất an của tôi. Nói như thế thì rất đúng. Nhưng nói tôi buồn, tôi vui, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi giận, tôi tức, nói như thế chặt. Tại sao chặt? Mình đồng quá mình vào cái buồn, đồng quá mình vào cái lo, mình đồng quá mình vào cái vui. Trong khi các vị thử để ý là có những lúc mình buồn, mình vui, mình lo lắng, bất an, mình chiêm nghiệm được cái buồn của mình nó đang đi ngang qua tâm mình này nè. Có những lúc mình giận, cái mình tan biến trong cái giận, mình thấy mình giận. Nhưng mà cũng có những giây phút tình cờ rất là thông minh, mình làm được việc là giận nó đến mà mình là người nhìn thấy cái giận, phải không? Và khi mình làm được đó, mình làm được điều này, tức là mình nhìn thấy được cái giận của mình, lúc đó mình nhìn thấy cái phần sau của con trâu. Thế nhưng mà mình chưa làm được chi, là mình nhìn thấy một chút thoáng một cái rồi cái nó tràn về, nó kéo mình đi, cái mình nhập nhằng, mình thấy mình giận chứ mình không thấy giận của mình. Lúc ấy là lúc con trâu nó đang lôi mình. Và cái giận và cái thấy cái giận nó cách nhau bao xa? Nhau bao xa? Quên thì thấy mình giận, chợt nhớ thì thấy cái giận của mình, cái giận bị mình nhìn. Cái giận là cái đến và đi, sinh và diệt, chưa hề dừng. Nhưng mà có một cái dừng lại để nhìn thấy cái giận như một bóng đèn pha phía sau rọi sáng cái giận. Cái đó được gọi là tâm Phật bất động của ta. Cái đó là cái tự thể niết bàn của ta. Mình nhận ra được cái chiều sâu này, mình an trú ngay nơi đó thì gọi đó là người đang an trú trong trạng thái niết bàn, đang sống được với Phật của chính mình. Mình chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là cả một đời mình cứ nổi trôi. Nổi trôi gần, đó là mình chấp mình là hình hài này, cho nên mình vui, mình buồn theo hình hài này. Ai khen đẹp thì vui, ai chê xấu thì buồn. Rồi mình chấp mình là những cái vui buồn này, cho nên khi vui đến, mình bị vui nó nhận chìm. Khi buồn đến thì mình chìm trong cơn buồn. Và khi các vị làm được một việc là hình hài này là của tôi chứ không phải tôi, tôi là người chủ của hình hài. Rồi mình đi vào cái tầng sâu, mình thấy vui buồn của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Tôi là cái nhận biết vui buồn, thấy được vui buồn. Và cái bị thấy với cái người thấy khác nhau hay là giống nhau? Thưa khác chứ. Tôi nhìn thấy các vị là người đối tượng để tôi nhìn, tôi là người nhìn. Và từ cái điều này mình quay lại, mình thấy một điều rất rõ, đó là khi tôi thấy được cái buồn thì cái buồn là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là người nhìn cái buồn chứ tôi không phải cái buồn. Thế thì mình nói mình buồn trật thấy trúng. Sai. Thế thì các vị vượt thoát được buồn, khổ, bất an, lo lắng bao nhiêu phút? Thưa không cần xây dịch bước chân mình đi đâu cả, không cần một khoảng cách thời gian nào cả. Chỉ cần mình quay về mình nhận được mình là cái biết, cái vui buồn đang diễn bài trước mắt mình, thì ngay lúc đó mình không phải là cái buồn, mình vượt thoát cái buồn liền. Chắc như vậy thôi à. Lời của chư Phật, lời của các vị tổ chưa hề lừa dối ta. Ta quay về ta sống được với cái nhận biết. Thế thì buồn, vui, lo lắng, sầu khổ, bất an là cái bị mình nhìn thấy, cái bên ngoài mình, là những người khách đến và đi chưa hề dính với ta. Người quay về nhận được, nhận được cái tâm bất động nơi chính ta, tức là cái sự nhận biết ấy, thì được gọi là người thấy được tánh không sinh không diệt của mình, là người nhận ra được cái mặt mũi thực trước khi cha mẹ sinh. Mặt mũi này đổi thay, nhưng mà cái nhận biết của các vị thưa chưa hề đổi thay. Cái vui buồn thì đổi thay, sự suy nghĩ của ta thì nó đổi thay, nó đi từng tràng. Thế nhưng mà cái nhận biết chưa bao giờ đổi thay. Lúc bé thơ cũng như thế, ngay bây giờ cũng như thế, già hơn nữa lụm cụm cái nhận biết cũng như thế. Và cái nhận biết này nó không phải hình thể sắc chất, cho nên nó không bị tan biến theo hình thể sắc chất. Nó cũng không phải là tình cảm tư tưởng, cho nên nó cũng không có đến và đi, mà nó là cái hiện tiền rỗng lặng bất động. Các vị đang sử dụng đấy mà. Các vị đang từng phút từng giây chưa lúc nào các vị rời cái nhận biết cả. Ấy là cái đã có mặt trước khi các vị sinh ra đời. Nó cũng có mặt sau khi các vị trả hình hài này về cho các bụi. Nó không phải là, nó không phải là bản ngã, nó không phải là ta. Nó là cái tự thể Phật bất động chúng ta hằng sử dụng và chúng ta đang có nó nơi đây. Người nhận được điều này, thưa đại chúng, là người tan biến trong cái thể nhận biết bất động mênh mông. Cho nên khi được hỏi là ông hay nói cho ta biết mặt mũi thực ông là gì, cái vị thiền sinh kia quay trở lại an trú được ngay nơi cái tự thể nhận biết sáng ngời. Lúc bây giờ thì không còn ngôn ngữ để nói, không còn tình cảm để diễn bài, cho nên cái năng lực tu thầm thì không còn có mặt, cho nên quỷ thần không thấy, chư thiên tìm không ra. Và điều này nó cho chúng ta biết một điều là, một là anh không nhận ra được cái tự thể bất sinh bất diệt thì anh là vui, là buồn, là sầu khổ bất an. Tu giỏi hơn thì anh tu ở cái ngọn, thì anh điều phục được tâm, làm cho tâm thức anh luôn luôn khởi sống lành, khởi ý nghĩ rất là lành. Và khi tâm thức ta nó tràn đầy cái năng lượng từ bi rất là lành, thế thì quỷ thần thấy, chư thiên thấy, cúng dường. Thế nhưng mà mình quay về cái đầu nguồn của vấn đề, an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, vô sinh, thế thì ngay cái trạng thái niết bàn hiển hiện đó, thần thánh còn không thấy, chư thiên không nhìn ra. Tất nhiên là vượt thoát được, vượt thoát được vô thường, vượt thoát được diêm vương. Không có tử sinh nào ràng buộc được cái tâm thể bất động của các vị cả. Nó ràng buộc được hình hài, nó ràng buộc được vui buồn, nó ràng buộc được sự suy nghĩ. Nhưng mà khi ta quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, tức cái nhận biết thường hằng, thế thì không có ngôn ngữ đi diễn bài, không có hình ảnh để nắm bắt. Nó thường tại, vĩnh hằng, như nhiên và bất động, cho nên gọi là Như Lai, cho nên gọi là tâm Phật chiếu sáng. Ngôn ngữ nhà thiền thì gọi nó là mặt mũi thực của anh. Và thưa đại chúng, mình quay về khéo nhận được điều này, gọi là người đã thấu lý, thấu đạt được đạo lý thiền, thấy được tánh chân thật của mình. Và cái điều cuối cùng thưa đại chúng là chúng ta hãy thương lấy mình, từ bi với chính mình. Có nghĩa là gì? Mình chưa từ bi với mình lắm đâu. Mình làm bộ nói thương yêu người nọ người kia, nhưng với chính bản thân các vị chưa thương mình chút nào cả. Thế nào là chưa thương? Thưa, ta đã trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được hình hài này, không phải một sớm một chiều có được hình hài. Và nó sắp chìm vào bóng đêm, ai cũng phải đến giai đoạn đó cả. Quyệt mộ phía trước đang đợi ta. Cuộc đời mình chỉ tính bằng những bước chân từ khi mới sinh ra cho tới bước vào mồ là một cuộc đời, rồi chìm mất vô hư vô, không biết mình đi đâu, rất là tội. Ấy vậy mà mình không biết trân quý sự có mặt của mình. Mình luyện cuộc đời mình vô những cái vui buồn sầu khổ bất an. Hồi nhỏ mình luyện vào cái cuộc đua đòi vật lộn để tìm một chút vật chất cho đời sống hình hài này. Lớn một tí mình luyện cuộc đời mình vào danh vào lợi. Già hơn mình luyện cuộc đời mình vào những cái tình cảm vui buồn, rất là cần cái sự thân tình của người chung quanh, sự yêu thương đầm ấm của mọi người. Mình không biết rằng tất cả những cái ấy rồi như bọt nước cả. Và cái quan trọng nhất của đời người, thưa đại chúng, là các vị hãy biết trân quý hình hài này. Ta không dễ có được hình hài này đâu. Cho nên mức độ cạn, xin các vị biết quay về thương lấy hình hài mình, để giải trừ bớt những cái buồn khổ bất an lo âu phiền muộn, để làm cho tuổi thọ mình dài hơn một chút. Có những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng rất là vu vơ, thế mà mình cam lòng ôm nó hết vào lòng mình để chất chứa nỗi niềm buồn khổ bất an, rất là tội, tự hành hạ mình. Thương mức độ sâu hơn là, thưa đại chúng, ta chưa chắc gì mình có cơ hội gặp được Phật Pháp, ta cũng chưa chắc gì mình bỏ hình hài này rồi có được một hình hài khác. Cho nên khi các vị thể nhận được đạo, xin trân quý từng ngày. Đừng luyện cuộc đời mình phí phạm, đừng có để cho mình đi ngang qua cuộc đời chìm mất và hư vô, rất là tội nghiệp. Cho nên điều cuối cùng chia sẻ nơi đây là xin hãy thương lấy chính mình, trân quý từng phút giây của đời sống. Và khi mình thể nhận được đạo, thưa đại chúng, là không còn cái gì quý hơn con đường tu cả. Ta đã từng trân quý bao nhiêu thứ ở nhân gian, rồi những thứ ấy cũng vụt khỏi tầm tay ta ra đi. Ta đã từng trân quý những người thương ta, những người ta thương, thế nhưng mà rồi, thưa đại chúng, là những cái thương yêu nó mỏng manh như cánh chuồn chuồn, nó đến rồi nó bay đi thôi, chưa hề có gì dừng lại lâu cả. Bản thân của các vị tình cảm của các vị thưa nó cũng đổi thay. Chưa bao giờ các vị, chưa bao giờ tâm thức các vị dừng lại lâu một cái trạng thái tình cảm nào. Thế thì mọi cái bên ngoài đều vô thường, đến đi là chuyện rất bình thường. Cho nên ta hãy quay về chính mình, nhận ra được cái gì là tâm Phật bất động, cái gì là mặt mũi thực của chúng ta, và sống rất là miệt mài, rất là chân tình. Thế mới gọi là người biết từ bi với chính mình, mới gọi là người biết thương đời sống của chính mình. Bằng không thì mất hình hài này, ta lao sao kiếm một hình hài khác, rồi vui, rồi buồn, rồi sầu khổ bất an, rồi lặn lội trong kiếp tử sinh nối dài, không biết cơ hội nào vượt thoát được. Và mong rằng đại chúng khéo chiêm nghiệm tự thân mình, hãy nhớ là trong hình hài năm uẩn này có Đức Phật đang ngự. Hãy nhớ là trong mọi cái vui buồn của các vị, khéo thì các vị nhận ra cái tâm Phật bất động đang nằm sẵn bên cạnh cái vui cái buồn. Một là ta luyện mình vào vui buồn để nổi chìm. Hai là ta dừng lại để nhìn thấy vui buồn, những cái vui buồn đang diễn hành trước mắt ta. Và khi ta biết quay về an trú được ngay nơi cái trạng thái bất động của tâm, thì mới đoạn đứt được con đường tử sinh. Và một lời nhắc cuối nữa thưa đại chúng là, các vị quay về được, an trú được nơi cái tâm Phật bất động của các vị, thì tu là một niềm vui. Không ai ép mình cả. Tự nhiên mình thấy đây là con đường đáng sống nhất, đây là cái công phu hành trì tuyệt vời nhất. Mình phải đầu tư trọn vẹn thân tâm tế bào sự sống này cho mỗi một việc đó mà thôi. Và thưa các vị, những điều đáng làm đã làm, những điều chia sẻ hết sức là chân tình từ trong trái tim của tôi. Tôi xin cống hiến cùng các vị và mong rằng đại chúng trân quý đời sống của chính các vị, cố gắng thực tập. Và xin cảm ơn đại chúng.